Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Ngày đầu năm, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Sáng ngày đầu năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phaero để kính Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và cũng là dịp cử hành Ngày Hòa bình Quốc tế lần thứ 41. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng, có năm vị hồng y là Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc độ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Phụ tá Quốc độ khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mombacci, và sau cùng là Đức Cha Giampaolo Crepandi, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài ra, có hai vị hồng y đẳng cấp phó tế thắp tùng Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Lacciolo, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican, và Đức Hồng y Rinco, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Trong số 8.000 tín hữu tham dự thánh lễ, cũng có đông đảo các vị thuộc ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, 22 vị hồng y và hàng chục giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến khát vọng hòa bình của nhân loại và nhắc đến sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm nay với chủ đề Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình. Đức Thánh Cha nói như sau, tất cả chúng ta đều khao khát sống trong hòa bình, nhưng hòa bình chân thực như được các thiên thần loan báo trong đêm Giáng sinh, không phải chỉ là một sự chinh phục của con người hoặc là thành quả của những thỏa hiệp chính trị. Hòa bình trước tiên là hồng ân của Chúa mà chúng ta phải không ngừng cầu khẩn, và đồng thời phải dấn thân kiên nhẫn thực hiện trong tinh thần ngoan ngoãn tuân theo các giới răn của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến những dịp kỷ niệm trong năm nay như 60 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, 40 năm Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục thành lập Ngày Hòa bình Thế giới, và 25 năm Tòa Thánh chấp nhận hiến chương về các quyền của gia đình. Đức Thánh Cha nói như sau, dưới ánh sáng các dịp kỷ niệm ấy, tôi mời gọi mọi người hãy ý thức hơn nữa về sự kiện mình cùng thuộc về một gia đình nhân loại và dấn thân để sự sống chung trên mặt đất này ngày càng phản ánh sắc tiếng vừa nói. Vì sự thiết lập một nền hòa bình chân thực và lâu bền tùy thuộc vào sắc tiếng là chúng ta cùng thuộc về một gia đình nhân loại. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa của lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và Ngài đề cao mẫu gương của Đức Mẹ trong việc con người kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha nói như sau, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa cùng với tước hiệu Đức Trinh Nữ là những tước hiệu cổ kính nhất và là nền tảng của mọi tước hiệu khác mà chúng ta tôn kính và tiếp tục cầu khẩn Đức Mẹ từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Đông và Tây Phương. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng Đức Maria, Mẹ trọn đời đồng trinh con duy nhất của Chúa Cha. Chúng ta hãy học từ Mẹ cách thức đón nhận Chúa Hài Đồng đã sinh ra cho chúng ta tại Bethlehem. Nếu chúng ta nhận ra nơi Hài Nhi do Mẹ sinh ra là con đời đời của Thiên Chúa và đón nhận Người như đấng cứu độ duy nhất của chúng ta, thì chúng ta có thể được gọi và thực sự là con Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ đã viết, Thiên Chúa sai con Ngài đến, sinh bởi người nữ, sinh dưới lệ luật để cứu chuộc những người ở dưới lệ luật để họ được nhận làm con. Tin Việt Nam. Trưa ngày đầu năm vừa qua, phố Nhà Trung Hà Nội đi biến thành nhà thờ. Khoảng trên 2.000 người đã tụ họp cầu nguyện tại đây. Cảnh sát đã chặn đầu phố hướng dẫn xe cộ lưu thông theo hướng khác giúp cho giáo dân biến lòng đường thành nguyện đường. Sau thánh lễ tại nhà thờ lớn ở Hà Nội, vị linh mục đã mời gọi như sau. Năm mới chúng ta có nhiều ước vọng. Một trong những ước vọng cháy bỏng nhất là chúng ta xin lại được nhà đất tòa khám sứ. Để cho điều ấy trở thành hiện thực, chúng ta phải cầu nguyện và hành động. Chúng ta hành động chứ không bạo động. Vì thế giờ đây, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, chúng ta cùng đi sang tòa khám sứ để cầu nguyện. Đi đầu là thánh giá đứng cao và hơn 20 vị đồng tế. Tiếp theo là mấy trăm chúng sinh, nữ tu và hàng ngàn giáo dân. Nhiều người ở bên ngoài nhà thờ, hai bên lối đi tòa giám mục, đứng đón đoàn cầu nguyện. Mọi người bắt đầu rầm rập tiến bước, những bước đi dứt khoát và đầy tự tin. Có linh mục, có tu sĩ, chúng sinh và giáo dân, có già, có trẻ, có lớn, có bé, có người Việt cũng như người ngoại quốc. Khi đoàn linh mục, chúng sinh và tu sĩ vừa qua khỏi sân nhà thờ lớn, thì đông đảo giáo dân đã tràn xuống quảng trường Nữ Vương Hòa Bình phía trước nhà thờ lớn, đi ngược phố nhà chung sang khu vực tòa khâm sứ. Tòa khâm sứ đã khóa cổng. Sau cổng còn đặt rất nhiều tảng bê tông lớn hình khối. Do đó, đoàn người tràn xuống lòng lề đường, phố nhà chung bỗng chốc tràn ngập người. Các bảo vệ bên trong tòa khâm sứ đứng lùi vào một góc xa để quan sát. Các nhân viên an ninh mặc thường phục co cụm một chỗ để chụp hình, chỉ trỏ các đối tượng của mình và bàn tán. Hàng trăm máy quay phim và chụp hình của đủ các bên hoạt động với công suất tối đa. Nhưng không ai có thể chụp được toàn cảnh vì bị chìm trong biển người gần như bất động và đang chăm chú vào việc cầu nguyện, say sưa với lời kinh tiếng hát của mình. Cộng đoàn cầu nguyện khoảng nửa tiếng thì kết thúc vào lúc khoảng gần 12 giờ trưa. Ai cũng thấy hơi ngắn, nhiều người xích xoa giá một buổi cầu nguyện kéo dài thêm được nữa. Sau lời lễ xong chúc anh chị em đi bình an, tạ ơn Chúa, thì đoàn người giải tán trong trật tự. Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ cho công bố một tài liệu mới để làm sáng tỏ tự sắc của Đức Thánh Cha về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Phát biểu trên tuần báo Công giáo Ý Gia đình Kitô, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh đã xác nhận rằng Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa sẽ cho công bố những chỉ dẫn để làm sáng tỏ những tiêu chuẩn về việc áp dụng tự sắc Summorum Pontificum mà Đức Thánh Cha Benedicto đã ban hành ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhằm cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng y Bertone nói rằng cần phải có những chỉ dẫn rõ ràng bởi vì đã có nhiều cách hiểu sai về tự sắc của Đức Thánh Cha. Thật vậy, theo Đức Tổng giám mục Malcolm Ringrich, thư ký của Bộ Phụng tự và các bí tích, ngay cả một số giám mục cũng không chấp nhận tự sắc của Đức Thánh Cha. Đức Hồng y có cuộc khanh Tòa Thánh nói với báo Gia đình Kitô, có một số người cho rằng Đức Thánh Cha đã khước từ giáo huấn của Công đồng Vatican II. Theo vị hồng y này, nghĩ như thế là hoàn toàn hiểu sai tự sắc của Đức Thánh Cha. Ngài cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng rồi ra Đức Thánh Cha sẽ thay thế nghi thức thánh lễ của Công đồng Vatican II bằng một hình thức mới. Đức Hồng y Bertone không cho biết khi nào Tòa Thánh sẽ cho công bố những chỉ dẫn về việc áp dụng tự sắc của Đức Thánh Cha. Một số quan sát viên đoán rằng Ủy ban Giáo hội của Chúa sẽ cho công bố tài liệu mới trong những ngày sắp tới. Nhưng một số khác thì lại cho rằng phải vài tuần lễ nữa, tài liệu mới được công bố. Tin Hồng Kông. Các tín hữu Kitô tại Hồng Kông được kêu gọi tham gia một cuộc biểu tình vào ngày 13 tháng Giêng tới đây để phản đối việc Quốc hội Trung Quốc đình hoãn cuộc tổng tuyển cử vào năm 2012. Được biết, hôm 29 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Thường trực Quốc hội Trung Quốc đã quyết định rằng việc bầu chọn người đứng đầu của chính quyền Hồng Kông và các nghị viên được dự trù diễn ra vào năm 2012 sẽ không thông qua một cuộc phổ thông đầu phiếu. Phản ứng trước quyết định trên đây, trong một cuộc họp báo hôm 30 tháng 12 vừa qua, một liên minh gồm 6 tổ chức Kitô giáo tại Hồng Kông đã bác bỏ quyết định của Ủy ban Thường trực Quốc hội Trung Quốc. Trong liên minh này, người ta thấy có Ủy ban Công lý và Hòa bình và Ủy ban về Lao động của Giáo phận Hồng Kông. Trong tuyên ngôn, liên minh Kitô giáo nói trên đã tố cáo chính quyền địa phương Hồng Kông cũng như chính phủ Trung Quốc đã không ngừng ngăn cản cuộc phổ thông đầu phiếu tại Hồng Kông và như vậy không màng đến các đòi hỏi của người dân. Hồi năm 2004, Ủy ban Thường trực Quốc hội Trung Quốc cũng đã bác bỏ cuộc phổ thông đầu phiếu lẽ ra phải được diễn ra vào năm 2007. Ông Jackie Hung Lin Yu, nhân viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông, đã nói với hãng tin Công giáo Á Châu UkaNews rằng người dân Hồng Kông đã tranh đấu cho dân chủ trong 20 năm qua. Giờ đây, một thập niên sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, Hồng Kông vẫn chưa có được một cuộc phổ thông đầu phiếu. Liên minh Kitô giáo đã chỉ trích chính phủ Trung Quốc xen vào nội bộ của Hồng Kông. còn chính quyền Hồng Kông thì lại bãi bỏ nguyên tắc Hồng Kông phải được cai trị bởi người Hồng Kông. Ngoài ra, Đảng Dân Chủ sau khi đã tuyệt thực từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 12 vừa qua, cũng quyết định tiếp tục cuộc tuyệt thực cho đến ngày 13 tháng Giêng tới, tức là ngày sẽ diễn ra cuộc biểu tình chống lại quyết định của chính phủ Trung Quốc. Ông Ngạc Tinh Ly Chu Minh, nguyên bí thư Đảng Dân Chủ, cũng đã tham gia cuộc tuyệt thực. Sau khi đến thăm ông Nguyên, Đức Hồng Y Zhang Zhekun, giám mục Hồng Kông, đã kêu gọi các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện cho nhà lãnh đạo này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Đại hội Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 30 do Cộng đồng Đại kết Teze tổ chức tại Geneva. Đây là đề tài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đã có khoảng 40.000 bạn trẻ Âu Châu về Geneva, Thụy Sĩ để tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề Hành hương của lòng tin tưởng trên trái đất do Cộng đồng Đại kết Teze tổ chức. Được vị sáng lập của Cộng đồng Đại kết Teze là cố sư huynh Roger khởi xướng vào năm 1978. Các cuộc gặp gỡ dành cho giới trẻ Âu Châu này có mục đích mở ra những con đường tin tưởng cho giới trẻ. Từ 30 năm qua, cứ mỗi dạo cuối năm, hàng chục ngàn bạn trẻ Âu Châu tìm về gặp gỡ tại một trong những thành phố lớn của Âu Châu. Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ như thế diễn ra tại Geneva, là chiếc nôi khai sinh của Cộng đồng Đại kết Teze. Thật thế, chính tại thành phố này mà cố sư huynh Roger Jones, lúc đó 25 tuổi, đã đến cư ngụ từ năm 1942 đến năm 1944. Trong một căn hộ gia đình tại đường Puy Saint-Pierre, người thanh niên này đã cùng với ba người bạn khác là Max Turian, Pierre Souverain và Daniel de Montmollet sống chung với nhau theo lý tưởng cộng đồng mà anh đã vạch ra. Bốn vị sư huynh đầu tiên này đã sống và trải nghiệm điều mà người ta thấy hiện nay tại Cộng đồng Đại kết Teze. Cùng với các bạn sinh viên, bạn bè, công nhân, thành viên nghiệp đoàn đến sống với mình một thời gian, bốn vị sư huynh đầu tiên này đã từ từ phát họa ra luật của Cộng đồng Teze như sau. Cầu nguyện chung, dùng bữa trong thinh lặng, suy nghĩ về cội nguồn của đức tin, hay những cuộc cải tổ xã hội, để chung của cải lại với nhau. Tinh thần chia sẻ không chỉ là của riêng các bạn trẻ, mà cũng tỏa lan đến các gia đình. Thật vậy, có đến 90% các tham dự viên cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 30 này đã được tiếp đón trong các gia đình tại Geneva. Liên bang Thụy Sĩ chịu phí tổn cho việc cấp chiếu kháng nhập cảnh. Sở Giao thông Vận tải của thành phố giảm giá vé di chuyển, và giám đốc của công ty triển lãm xe hơi Valexpo cho sử dụng các tiện nghi của trung tâm. Trong 40.000 bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ, có khoảng 30.000 người đến từ các nước Ba Lan, Ukraine, ngay cả New Zealand và Ấn Độ. Mỗi ngày, vào lúc 7 giờ tối, 40.000 bạn trẻ tập trung lại để cầu nguyện với các sư huynh. Họ thuộc các giáo hội Kitô khác nhau như Tin lành Luther, Anh giáo, Công giáo. Trong những ngày vừa qua, tất cả mọi nhà thờ trong thành phố Geneva và các vùng phụ cận đều mở cửa để đón chào các bạn trẻ. Ông Blaise Menu, người đặc trách về giới trẻ của giáo hội Tin lành tại Geneva cho biết, tất cả mọi thị dân trong thành phố đều góp phần vào việc tổ chức cuộc gặp gỡ. Việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ đã bắt đầu từ tháng 9 năm vừa qua. Sonia, một sinh viên thần học 22 tuổi và hiện đang làm thiện nguyện tại cộng đồng Teze nói rằng, công việc chuẩn bị đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng rất cần thiết. Chính cô đã đến Geneva để liên lạc với các giáo xứ và tổ chức việc đón tiếp các bạn trẻ trong các gia đình. Cô gái người Đức này khẳng định rằng, đây là cách thế để tìm gặp lại chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa. Đối với Maria, một nữ sinh viên Tin lành Đức 22 tuổi, tham dự vào cuộc hành hương tin tưởng này là một cách để chuẩn bị hôn nhân tốt hơn. Cô cho biết vị hôn phu của cô là một người công giáo Pháp. Theo cô, cuộc gặp gỡ này mang lại cho hai người sự phấn khởi để cầu nguyện chung với nhau. Chính vì thế mà tinh thần đại kết của cộng đồng TG đã được nhấn mạnh một cách đặc biệt trong cuộc gặp gỡ này. Sư huynh Alois Đường Kim, tu viện trưởng cộng đồng TG, đã nói trong bài suy niệm tối Chủ nhật vừa qua như sau. Tại Geneva, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi hòa giải các tín hữu Kitô. Làm sao có thể là những người đáng tin khi chúng ta nói về một Thiên Chúa tình yêu nếu chúng ta còn ly khai với nhau? Riêng mục sư Charles Bourser, người hướng dẫn một nhóm bạn trẻ tại thành phố Nîmes, Pháp Quốc, rất mong muốn thấy có sự hòa giải giữa công giáo và tin lành tại Pháp. Vị mục sư này nói rằng ông sẽ hối tiếc biết chừng nào nếu sau cuộc gặp gỡ này, kẻ thì đi tham dự thánh lễ, người thì trở về với việc thờ phượng của mình. Ngoài các linh mục và mục sư, người ta còn thấy có sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất của Giáo hội Chính thống Constantinople, Đức Tổng Giám mục Rowan Williams của Giáo hội Anh giáo, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và ông Manuel Barroso, Chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu. Được biết, cuộc gặp gỡ với trẻ Âu Châu lần tới sẽ được tổ chức tại Bruxelles. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ như thế diễn ra tại thủ đô nước Bỉ. Nhưng trước cuộc gặp gỡ tại Bruxelles vào tháng 11 tới đây, cộng đồng Đại Kết TG sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ quốc tế tại thành phố Nairobi, Kenya, Phi Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, chúng tôi xin được tiếp tục suy niệm về mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Mẫu tính của Mẹ Maria là hoa quả của chính công cuộc cứu rỗi. Lễ hy tế của Chúa Giêsu là cội nguồn tình yêu cho Mẹ Ngài, bởi vì là Thiên Chúa, Ngài có trước Mẹ Ngài. Đây là điều mà lý trí chúng ta không thể hiểu được, bởi vì thông thường con người không thể là cội nguồn sự sống cho mẹ mình. Nhưng khi người con là Thiên Chúa, thì dĩ nhiên mọi sự đều có thể. Do đó chúng ta cần phải chiêm ngưỡng mẫu tính của Mẹ Maria xuyên qua máu Chúa Giêsu. Việc mẹ làm Mẹ Thiên Chúa là một phép lạ, và phép lạ này gắn liền với thập giá con mẹ. Chúa Giêsu con mẹ là đấng cứu rỗi mẹ. Ngài là Giêsu, nghĩa là đấng cứu thế trước tiên cho mẹ. Nếu có ai có thể gọi tên Giêsu một cách đúng đắn nhất, thì người đó chỉ có thể là Mẹ Maria mà thôi. Thật ra, Thiên Chúa toàn năng đã có thể cứu rỗi nhân loại bằng một cách thế khác. Ngài đã có thể cho mẹ được làm mẹ một cách khác, vì quyền năng của Ngài là vô song. Nhưng sở dĩ Ngài đã cho phép mẹ được làm mẹ như thế là để mẹ có thể cộng tác hoàn toàn với Chúa Thánh Thần, và để chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài. Theo các thánh phụ, mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa là dấu chỉ của Chúa Cha sinh Chúa Con. Chúa Con khác biệt với Chúa Cha, nhưng vẫn ở trong lòng Chúa Cha. Thiên Chúa cũng muốn cho mẹ cưu mang Chúa Con mà vẫn còn đồng trinh, là để được kết hiệp thâm sâu hơn với Chúa Con. Để đi vào mầu nhiệm của Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cần phải nhìn vào từng giai đoạn trong cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu. Tất cả những giai đoạn này là những mầu nhiệm, giúp chúng ta hiểu được một trong những khía cạnh của mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta hãy nhìn lại mầu nhiệm thăm viếng. Khi làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã trở thành nguồn bác ái huynh đệ cho người chị họ Elizabeth. Elizabeth là người chưa hề mở miệng xin giúp đỡ. Bà để cho sứ thần nói thay bà. Bà là đại biểu của biết bao nhiêu người đang sống xung quanh chúng ta. Họ không mở miệng kêu xin. Nhưng, như Mẹ Maria, là người mà lòng nhạy cảm đã hiểu được sự thinh lặng, chúng ta cũng phải luôn tỉnh thức để nhận ra nhu cầu của họ và tiến tới trước khi họ mở miệng xin giúp đỡ. Chúng ta cũng phải chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Niềm vui bao phủ biến cố, nhưng đó là niềm vui trong nghèo khó. Nhưng chính trong sự nghèo khó của mẹ mà các sứ thần đã hát lên bài ca vinh danh. Trong mẫu tính của mẹ, mẹ trở thành vinh quang của Chúa Cha. Đây chính là mầu nhiệm Giáng sinh. Đặc biệt, khi Chúa Giêsu được đem đi cắt bì, chúng ta thấy rằng Mẹ Maria hoàn toàn không có quyền gì trên con mẹ. Đây là một trong những khía cạnh chính yếu trong mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ hoàn toàn không có quyền nào trên con mẹ. Thông thường, người mẹ chọn và đặt tên cho con mình. Trong truyền thống Israel, đặt tên cho con là điều rất quan trọng. Nhưng khi đưa Chúa Giêsu đi làm phép cắt bì, mẹ không những tuân phục lề luật, mà còn từ bỏ các quyền đặt tên cho con. Mẹ đặt tên cho con theo như sứ thần đã truyền dạy trước. Sang mầu nhiệm dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, chúng ta lại càng thấy nổi bật hơn mẫu tính rất đặc biệt của mẹ. Mẹ hoàn toàn tuân phục lề luật. Mẹ không hề đòi hỏi hay thể hiện bất cứ một đặc ân nào. Mẹ ngợi khen Chúa vì đã ban cho mẹ biết bao đặc ân, nhưng mẹ không thực thi những đặc ân ấy, vì mẹ chỉ muốn làm tôi tới Chúa. Sự nghèo khó của mẹ trong mầu nhiệm này, trước hết, chính là sau khi đã lãnh nhận Chúa Con từ Chúa Cha, mẹ trao ban Ngài lại cho Chúa Cha. Chúng ta lại càng thấy rõ sự nghèo khó của mẹ hơn trong biến cố Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ khi Ngài lên 12 tuổi. Mẹ đã tỏ ra hoàn toàn nghèo khó trong việc dạy dỗ Chúa Giêsu. Dạy dỗ con là bổn phận của người mẹ. Người mẹ dạy dỗ con để con từ từ nên người. Mẹ đã không dạy dỗ Chúa Giêsu theo ý nghĩa ấy. Mẹ chỉ là một người tôi tớ, nhưng lại có tất cả mọi cử chỉ quan tâm của một người mẹ. Xét bề ngoài, mẹ dạy dỗ Chúa Giêsu. Mẹ dạy Ngài ngôn ngữ địa phương của mẹ. Chúa Giêsu đón nhận từ mẹ ngôn ngữ địa phương của Ngài, cũng như các lề thói quen thuộc của dân tộc. Tuy nhiên, sâu xa hơn, bởi vì Ngài là con Thiên Chúa, cho nên Ngài chỉ lệ thuộc vào Chúa Cha mà thôi. Chỉ có Chúa Cha mới có thể có ảnh hưởng trên Ngài. Dù vậy, Chúa Cha muốn Ngài phải tuân phục Mẹ Maria. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự tuân phục với Mẹ Maria, và như vậy được dạy dỗ bởi một người phụ nữ. Mẹ tuân phục mẹ hơn cả chúng ta. Mẹ đã thực thi vai trò giáo dục này đối với Chúa Giêsu một cách sâu xa hơn bất cứ một người mẹ nào. Nhưng mẹ chỉ thực thi vai trò này trong nghèo khó hoàn toàn mà thôi. Chúng ta phải yêu mến và chiêm ngắm mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Và xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta được đi vào mầu nhiệm ấy, nhất là ngày nay, khi tư cách làm mẹ hiện đang bị tấn công trong khía cạnh cơ bản nhất của nó. Chúng ta phải xin mẹ Maria, với tư cách là mẹ Thiên Chúa, giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn sự cao cả của mọi người mẹ. Trở thành mẹ Thiên Chúa trong sự nghèo khó hoàn toàn. Mẹ Maria thực hiện được điều cao cả nhất mà vũ trụ của chúng ta chưa bao giờ có được. Đó là hình thành một thân thể cho Thiên Chúa. Mẹ trở thành cội nguồn cho tuyệt tác của Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Tư cách làm mẹ của loài người hoàn toàn gắn liền với vũ trụ. Và chúng ta có thể nói rằng toàn thể vũ trụ hướng về tư cách làm mẹ ấy, để cho dòng giống loài người được sống còn. Do đó, nếu chúng ta hiểu rằng toàn thể vũ trụ hướng về tư cách làm mẹ ấy, thì chúng ta có thể nói rằng mầu nhiệm mẹ Thiên Chúa thật sự là thể hiện của điều vĩ đại nhất trong vũ trụ. Đó là hình thành thân thể Chúa Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Lần tới cũng trong mục này, chúng tôi sẽ khởi sự một loạt bài mới về các phép lạ tại Lộ Đức. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng ta đã theo dõi nhiều lần sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Hòa bình lần thứ 41 về chủ đề Gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Ngài Quốc tế Hòa bình này đã được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Hôm nay, như là một kết thúc, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của Sứ điệp Hòa bình năm 2008 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong phần trích cuối cùng này, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa gia đình, cộng đồng nhân loại và luật luân lý. Sau đó là việc vượt thắng những xung đột và việc giải trừ vũ khí. Trước hết, về tương quan giữa gia đình, cộng đồng nhân loại và luật luân lý, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Một gia đình sống trong bình an, nếu tất cả các thành phần tuân hành một chuẩn mực chung, điều này giúp chống lại chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và quy tụ các cá nhân chung lại với nhau, vừa cổ võ cho sự chung sống trong hòa hợp và hướng công việc của họ theo một định hướng. Điều hiển nhiên là tiêu chuẩn ấy cũng có giá trị đối với các cộng đồng rộng lớn hơn, từ những cộng đoàn cấp địa phương và cấp quốc gia đến cộng đồng quốc tế. Để duy trì hòa bình thì cần có một luật chung. Quy luật chung này cổ võ cho hòa bình đích thực thay vì chiều theo ước muốn mù quáng và bảo vệ kẻ yếu khỏi sức áp lực của kẻ mạnh. Gia đình các dân tộc có kinh nghiệm về nhiều trường hợp thể hiện thái độ độc đoán trong nội bộ của quốc gia cũng như trong những tương quan giữa các quốc gia với nhau. Trong nhiều trường hợp, kẻ yếu thế phải cúi đầu chiều theo không phải những đòi hỏi của công bằng, nhưng chiều theo quyền lực của kẻ mạnh hơn họ. Vậy cần phải lặp lại rằng, quyền hành phải luôn tuân theo kỷ luật do luật pháp đặt ra, và điều này cũng được áp dụng vào những tương quan giữa các nhà nước. Nhiều lần, giáo hội đã lên tiếng về bản chất và vai trò của luật pháp. Khi điều hành các quan hệ giữa con người với nhau, quy định pháp lý đặt ra kỷ luật cho những cư xử bên ngoài, và thiết định những hình phạt cho những người vi phạm. Và tiêu chuẩn của quy định pháp lý là quy luật luân lý dựa trên bản tính của sự vật. Lý trí con người có khả năng phân định quy phạm luân lý, ít ra trong những đòi hỏi cơ bản, và như thế vươn lên gặp gỡ với lý trí sáng tạo của Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi sự. Quy luật luân lý ấy phải điều hành những quyết định của lương tâm và hướng dẫn mọi thái độ của con người. Thử hỏi, có những quy luật pháp lý cho các quan hệ giữa các dân nước hợp thành gia đình nhân loại hay không? Và nếu có, thử hỏi, chúng có được thi hành hay không? Câu trả lời như sau. Đúng vậy, có những quy luật pháp lý, nhưng để chúng thực sự hữu hiệu, thì cần phải trở về với quy định luân lý tự nhiên, như là nền tảng của quy luật pháp lý. Nếu không, thì quy luật pháp lý này luôn phải tùy theo sự đồng thuận mỏng giòn và tạm bợ. Hiểu biết về quy luật luân lý tự nhiên không phải là điều không thể được đối với những ai cố gắng hiểu lý lẽ nội tại của những khuynh hướng sâu xa nhất hiện diện trong hữu thể của họ, khi họ suy nghĩ về chính mình và về vận mệnh của mình. Tuy có phần không chắc và bất định, con người vẫn có thể khám phá luật luân lý chung ấy, ít là trong những đường hướng thiết yếu. Nếu bỏ ra ngoài những khác biệt về văn hóa, luật luân lý này giúp con người hiểu nhau trong những gì liên quan đến các khía cạnh quan trọng nhất của thiện và ác, của công lý và bất công. Điều tối quan trọng là trở về với luật cơ bản ấy, vừa dành những năng lực trí tuệ tốt nhất của chúng ta cho công cuộc tìm kiếm này, và không để cho mình bị nản chí về những lỗi lầm và những hiểu lầm. Thực ra, các giá trị ăn rễ sâu trong luật tự nhiên, cho dù có tính cách rời rạc và không luôn luôn y như nhau, nhưng luôn có mặt trong các hiệp định quốc tế, trong những hình thức quyền bính được mọi người nhìn nhận, trong những nguyên tắc của luật nhân đạo được đưa vào trong nền luật pháp của từng quốc gia hay trong các quy chế của các tổ chức quốc tế. Nhân loại không phải là không có luật, tuy nhiên, có nhu cầu khẩn thiết phải tiếp tục đối thoại về các vấn đề này, và cần khuyến khích nền tư pháp của mọi quốc gia cùng hướng đến việc nhìn nhận các quyền căn bản của con người. Tiến bộ của nền văn hóa pháp lý trên thế giới một phần cũng tùy thuộc vào việc kiên trì dấn thân nhắm củng cố nội dung nhân bản của các quy định quốc tế, ngõ hầu tránh việc biến các quy định trở thành những thủ tục hành chính dễ dàng bị lèo lái vì ích kỷ hoặc vì những lý do ý thức hệ. Giờ đây, chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói về việc vượt thắng các cuộc xung đột và việc giải trừ vũ trang. Ngài đã viết như sau, nơi Sứ điệp Hòa bình năm 2008. Ngày nay, rất tiếc là nhân loại đang trải qua những chia rẽ rộng lớn và những xung đột khốc liệt, cho thấy những viễn tượng đen tối trong tương lai của mình. Có những vùng rộng lớn trên thế giới lâm vào những hoàn cảnh căng thẳng ngày càng tăng, trong khi đó càng ngày càng có nhiều quốc gia có vũ khí nguyên tử, là một nguy hiểm làm cho bất cứ ai có tinh thần trách nhiệm có lý do để lo sợ. Nhiều cuộc nội chiến đang diễn ra tại Phi Châu, cho dù tại một số quốc gia thuộc đại lục này có tiến bộ trên con đường thực hiện tự do và dân chủ. Trung Đông vẫn tiếp tục là diễn trường của những xung đột và bạo lực, gây ra những hậu quả trên các quốc gia và các vùng lân cận, với nguy cơ lôi kéo họ vào vòng bạo lực. Trên bình diện rộng lớn hơn, người ta lấy làm tiếc mà nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều quốc gia bị lôi vào dòng chạy đua vũ trang. Cả những nước đang trên đường phát triển cũng dành một phần lớn sản phẩm nội địa ít ỏi của mình để mua vũ khí. Trách nhiệm đối với cuộc thương mại bị cấm này là điều không nhỏ. Những quốc gia thuộc thế giới công nghệ kiếm được lợi lớn từ việc bán vũ khí. Trong khi đó, thì những nhóm cầm quyền tại nhiều nước nghèo muốn củng cố địa vị của họ bằng việc mua các vũ khí ngày càng tối tân. Trong những thời khó khăn như thế, điều thật sự cần thiết là tất cả mọi người thiện chí họp nhau lại để đạt được những hiệp định cụ thể nhắm đến một cuộc giải trừ hữu hiệu các vũ khí, nhất là trong lĩnh vực các vũ khí hạt nhân. Vào lúc mà tiến trình không tăng thêm vũ khí hạt nhân đang bị chậm lại, tôi cảm thấy có bổn phận kêu gọi những vị đang cầm quyền hãy có quyết tâm hơn nữa để mở lại các cuộc thương thuyết nhắm dần dần và song phương đồng ý tháo gỡ các vũ khí hạt nhân hiện đang có. Khi lặp lại lời kêu gọi này, tôi biết rằng mình đang nói lên ước muốn của tất cả những người đặc biệt quan tâm đến tương lai của nhân loại. Cách đây đúng 60 năm, Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với văn kiện này, gia đình nhân loại đã muốn phản ứng chống lại những kinh hoàng của Thế chiến thứ hai, bằng việc nhìn nhận sự hiệp nhất của mình dựa trên phẩm giá bình đẳng của mọi người nam nữ, và bằng việc đặt sự tôn trọng các quyền căn bản của mọi cá nhân và dân tộc nơi trung tâm của việc chung sống nhân loại. Đó là một bước quyết định trên con đường đầy khó khăn và đòi hỏi. Để tiến đến sự hòa hợp và hòa bình, năm nay cũng ghi dấu kỷ niệm 25 năm Tòa Thánh chấp nhận hiến chương về các quyền của gia đình, và kỷ niệm 40 năm cử hành Ngày Hòa bình Thế giới lần đầu tiên, 1968-2008. Là thành quả trực giác của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, theo sự quan phòng của Chúa, và được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục với đầy xác tín. Việc cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình này đã giúp cho giáo hội qua dòng thời gian trình bày trong những sứ điệp được công bố nhân dịp này một bộ giáo huấn có ý nghĩa liên quan đến điều thiện hảo căn bản của con người. Dưới ánh sáng các lễ kỷ niệm quan trọng ấy, tôi mời gọi tất cả mọi người nam nữ hãy ý thức rõ ràng mình cùng thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, và cố gắng để sự sống chung trên trái đất này ngày càng phản ánh xác tín ấy. Đây là điều thiết yếu để thiết lập nền hòa bình đích thực và lâu bền. Tôi cũng mời gọi các kẻ tin không ngừng khẩn cầu Thiên Chúa xin Ngài ban hồng ân hòa bình. Về phần các tín hữu Kitô, họ biết mình có thể tín thác nơi sự chuyển cầu của Đấng là Mẹ Con Thiên Chúa làm người, vì phần rỗi của toàn thể nhân loại. Người là Mẹ của tất cả chúng ta. Tôi cầu chúc tất cả một năm mới an vui. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2007. Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Chính trị và đạo đức, đây là đề tài của chúng tôi trong mục Công giáo và nhân quyền tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến chính trị, người ta thường liên tưởng đến tham vọng, tranh giành, thủ đoạn, ma giáo, vân vân. Thời xa xưa, dù có tàn ác và dâm loạn đến đâu, các vua chúa vẫn cứ xưng mình là thiên tử và là ân nhân của thần dân. Trong các xã hội dân chủ, những nhà lãnh đạo lại đưa ra những khẩu hiệu đạo đức để mị dân. Người dân thì trái lại, lắm khi không màng đến phẩm chất đạo đức của người lãnh đạo, bởi vì họ cho rằng chính trị không phải là môi trường của đạo đức. Nhưng dù muốn hay không, nếu chính trị gợi lên thủ đoạn ma giáo là bởi vì nó không thể đứng bên ngoài đạo đức. Nói đến chính trị là nói đến công bình và bất công, là nói đến thiện và ác. Cho nên, nói đến chính trị là nói đến đạo đức. Vào thế kỷ thứ 16, tác giả Niccolò Machiavelli là người đầu tiên đã đưa ra chủ trương chính trị phi đạo đức. Theo ông, đạo đức và tôn giáo chỉ có lợi trong mức độ nó giúp cho thần dân biết tùng phục quyền bính mà thôi. Nhưng người cai trị chỉ nên hành động theo nguyên tắc tối thượng là làm mọi cách để nắm giữ quyền hành trong tay. Họ có thể sử dụng mọi phương tiện miễn là đạt được mục đích. Trong tác phẩm có tựa đề Quân Vương, ông Machiavelli đã đưa ra hai nguyên tắc như sau: dũng cảm trong chiến tranh và quỷ quyệt khi sử dụng quyền bính. Với một chủ trương như thế, chúng ta không ngạc nhiên tại sao trong các ngôn ngữ Tây Phương, tên tuổi của ông Machiavelli đồng nghĩa với quỷ quyệt. Vào thế kỷ thứ 19, chịu ảnh hưởng của chủ thuyết duy thực nghiệm, Karl Marx cũng muốn giải phóng chính trị khỏi mọi ràng buộc của đạo đức. Xã hội chủ nghĩa tự cho là khoa học, không còn dành cho đạo đức bất cứ một chỗ đứng nào trong sinh hoạt chính trị và kinh tế. Những người tuyên xưng xã hội chủ nghĩa khoa học như một tôn giáo xác tín rằng bản chất con người là kinh tế, và các tiến trình kinh tế sẽ tất yếu đưa con người đến một xã hội không giai cấp. Dĩ nhiên, khi xã hội không còn giai cấp, nghĩa là khi không còn đấu tranh và cảnh người bóc lột người nữa, thì đạo đức sẽ chỉ còn là một khái niệm thừa thải vô ích, bởi vì trong các cơ cấu kinh tế được thiết lập sau cuộc cách mạng vô sản, mỗi người đều tự nhiên quan tâm đến công ích. Mỗi người đều là con người mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi người đều vì mọi người. Đây quả là thiên đàng trần gian. Thế nhưng thực tế thật là phũ phàng. Con người mới xã hội chủ nghĩa không bao giờ thấy xuất hiện, hay chỉ xuất hiện như những quái vật mà thôi. Trái lại, chủ trương phi đạo đức, nghĩa là lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện ấy, chỉ làm cho con người ngày càng mất tính người mà thôi. Những gì đã và đang xảy ra trong các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa xã hội tự xưng là khoa học ấy là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng loại bỏ đạo đức ra khỏi chính trị là tự hủy. Mặc khải Do Thái và Kitô giáo luôn khẳng định mũi dây bất khả phân ly giữa đạo đức và chính trị. Bất cứ ai nghiên cứu lịch sử của các tiên tri trong Cựu Ước và của tất cả các tiên tri trong lịch sử của giáo hội và các tôn giáo lớn khác của nhân loại đều không thể phủ nhận rằng niềm tin tôn giáo ảnh hưởng sâu rộng trên đạo đức chính trị. Lịch sử cho thấy bất cứ một chế độ chính trị nào chối bỏ và chà đạp tôn giáo cũng đều tự kết án vào chỗ tự hủy. Triết gia Plato của Hy Lạp đã nói một cách chí lý như sau: có thể xây một thành trì trên 9 tầng mây dễ hơn là cai trị một dân tộc không có tôn giáo. Hay nói như văn hào Chateaubriand của Pháp: tiêu diệt việc thờ phượng của Tin Mừng thì mỗi thôn làng phải xây nhiều nhà ngục và phải có nhiều lý hình. Tôn giáo và đạo đức làm cho con người trở thành những công dân tốt đã đành, mà còn mang lại những nguyên tắc nền tảng cho chính trị. Muốn hay không, người ta phải nhìn nhận rằng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Liên Hiệp Quốc đã công bố hồi năm 1948, ít hay nhiều, đều được xây dựng trên những chân lý nền tảng của các tôn giáo nói chung và của Kitô giáo nói riêng. Tôn trọng các quyền cơ bản của con người vì con người có một phẩm giá bất khả xâm phạm, đó là một trong những chân lý nền tảng của Kitô giáo. Chính trị không thể loại bỏ tôn giáo và đạo đức. Tuy nhiên, một khi chính trị đồng hóa với tôn giáo và đạo đức, thì chính trị sẽ rơi vào cuồng tín. Đây là trường hợp thường xảy ra khi một tôn giáo trở thành quốc giáo. Cuồng tín tôn giáo vẫn là thái độ phi đạo đức nhất. Lịch sử đã chứng minh sự tai hại của thái độ cuồng tín ấy. Khi mọi người đều tin có một Thiên Chúa duy nhất là cha của tất cả mọi người, thì niềm tin ấy, tự bản chất, có thể là một yếu tố giải hòa mỗi khi có xung đột. Nhưng thực tế lịch sử lại cho thấy rằng niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất ấy không nhất thiết làm phát sinh sự thống nhất về chính trị. Điển hình nhất là những cuộc thánh chiến giữa Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Mỗi bên đều nhân danh Thiên Chúa để mở ra những cuộc thánh chiến loại trừ bên kia. Nhân danh tôn giáo của mình, các quốc gia tự xưng là Kitô giáo cũng chém giết nhau không chút xót thương trong những thế kỷ gần đây. mỗi bên lấy niềm tin tôn giáo để phục vụ cho tinh thần ái quốc cuồng tín của mình. Thật ra, tôn giáo và đạo đức không cuồng tín, mà chỉ có những con người cuồng tín mà thôi. Chính thái độ cuồng tín ấy đã được các nhà chính trị lợi dụng để nuôi dưỡng tham vọng và củng cố quyền lực của mình. Tôn giáo và đạo đức lúc đó chỉ còn là một dụng cụ trong tay chính trị mà thôi. Hitler và Rosenberg đã lợi dụng tôn giáo để đề cao sự siêu vượt của dòng giống Aryan và loại trừ dân tộc Do Thái cũng như những dân tộc yếu kém khác. Ngay từ năm 1935, trong một bài nói chuyện với một nhóm sinh viên, Đức Hồng Y von Haber, tổng giám mục Munich, đã khẳng định rằng Đức Quốc xã của Hitler là nơi kết tụ của tất cả mọi thứ lạc giáo trong quá khứ thành một thứ lạc giáo duy nhất. Lạc giáo ấy chính là dùng tôn giáo để biện minh cho các ý đồ chính trị của mình. Các cuộc chiến tranh ái quốc ngông cuồng và nhất là các cuộc chiến thực dân là điển hình của thứ lạc giáo ấy. Niềm tin tôn giáo được biến thành tín điều trong cương lĩnh chính trị. Người ta nhân danh tôn giáo của mình để triệt hạ những người không đồng tôn giáo với mình. Chính trị không thể không màng đến tôn giáo và đạo đức. Chính trị không có đạo đức là chính trị ma đầu. Nhưng đồng hóa chính trị với tôn giáo và đạo đức, nghĩa là lấy tôn giáo và đạo đức để biện minh cho chính trị. Chính trị cũng sẽ trở thành cuồng tín và phi đạo đức. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Để quý vị và các bạn suy nghĩ và cầu nguyện với những gợi ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về mầu nhiệm Giáng sinh của Con Thiên Chúa. Sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một kẻ sơ sinh bộc tả nằm trong máng cỏ. Phúc âm cho Thánh Luca chương 2 câu 1 đến câu 12. Chẳng có gì kỳ diệu, không có gì ngoại thường, không có gì huy hoàng được trưng dẫn như một dấu chỉ cho những mục đồng. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một hài nhi bộc tả, một hài nhi như bao hài nhi khác, cần sự chăm sóc của người mẹ. Một hài nhi sinh ra trong chuồng vật, không nằm trong nôi, nhưng trong máng cỏ. dấu chỉ của Thiên Chúa là một hài nhi cần sự trợ giúp và đang sống trong nghèo khó. Chỉ bằng con tim, những mục đồng mới có thể thấy nơi hài nhi này sự viên mãn lời hứa của tiên tri Isaiah. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai. Sách tiên tri Isaiah chương 9 câu 5. Ngày nay, chúng ta cũng chỉ nhận được cùng một dấu chỉ hệt như vậy. Sứ thần của Thiên Chúa, qua sứ điệp phúc âm, cũng mời gọi chúng ta cất bước lên đường trong nội tâm, để thấy hài nhi nằm trong máng cỏ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là sự đơn sơ, dấu chỉ của Thiên Chúa là hài nhi, dấu chỉ của Thiên Chúa là Ngài trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Đó là cách Ngài cai trị. Ngài không đến với quyền lực và một bề ngoài xa hoa. Ngài đến như một hài nhi, vô phương tự vệ và cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngài không muốn choáng ngợp chúng ta với sức mạnh của Ngài. Ngài xua đi sự khiếp sợ của ta trước sự hoay hùng của Ngài. Ngài xin chúng ta tình yêu, vì thế Ngài đã biến chính mình thành nhỏ bé. Ngài không muốn điều gì khác nơi ta ngoại trừ tình yêu. Qua đó, chúng ta học biết cách tiếp cận với cảm giác, tư duy và ý chí của Ngài. Chúng ta học biết sống với Ngài và thực hành với Ngài sự khiêm hạ từ bỏ mình, là điều tinh túy nhất của tình yêu. Ngài đã hóa thành nhỏ bé để chúng ta có thể hiểu Ngài, chào đón Ngài và yêu thương Ngài. Chúng ta hãy chiêm ngắm dấu chỉ đã được tỏ cho các mục đồng ngày xưa và cho cả chúng ta hôm nay. Hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, hài nhi trong đó Thiên Chúa hóa thành nhỏ bé vì chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân nhìn thấy Ngài nơi máng cỏ. Chúng ta hãy xin Ngài lòng khiêm nhường và đức tin, mà nhờ đó Thánh Giuse đã chiêm ngắm hài nhi được mẹ Maria thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy xin Ngài cho chúng ta chiêm ngắm Ngài với ánh mắt của mẹ Maria. Và chúng ta hãy cầu xin ánh sáng mà các mục đồng nhìn thấy sẽ chiếu tỏa cả trên chúng ta. Và điều mà các thiên thần hát trong đêm đó sẽ được thực hiện trên toàn thế giới. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Amen.
Sing one.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.